Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình hôm nay. Chúng ta gặp lại tiến sĩ Quách Nguyễn Quang A, nhà nghiên cứu chính trị và quan sát xã hội dân sự độc lập từ Hà Nội. Hôm nay ông sẽ trao đổi và chia sẻ với chương trình một vài điểm có liên quan một cuốn sách, một cái biên khảo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học chính trị đương đại. Đó là cuốn sách có tựa đề là Từ phát triển đến dân chủ, những biến đổi của châu Á hiện đại, của hai tác giả là Dan Slater và Joseph Wong, được nhà Princeton University Press xuất bản vào năm 2022 và được nhà xuất bản Dân Khí dịch năm 2024 với độ dày là 347 trang. Và dịch giả của công trình này chính là tiến sĩ Quách Nguyễn Quang A. Ngoài ra thì trong khuôn khổ thời lượng cho phép, ông sẽ chia sẻ thêm với chương trình một vài điểm nhìn của ông đấy về chuyển động trong cái mô hình quyền lực nhà nước và chính trị tại Mỹ qua cuộc bầu cử vừa diễn ra mà chúng ta đã biết được ngày càng rõ hơn kết quả trong tuần này. Với ông Donald Trump đã trở thành tổng thống đắc cử thứ 47 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Đảng Cộng Hòa đã có một chiến thắng từ Nhà Trắng cho tới Thượng viện và Hạ viện. Xin kính chào tiến sĩ Quách Nguyễn Quang A. Xin ông vui lòng có thể chia sẻ cho biết là cái con đường của cái cuốn sách của hai tác giả Dan Slater và Joseph Wong đã tới tay ông và nhà xuất bản Dân Khí như thế nào? Và vì sao mà ông đã quyết định chọn dịch giới thiệu cuốn sách này? Trong khi cũng có thể là có nhiều những cuốn sách, những cái biên khảo rồi ấn phẩm, công trình khoa học xã hội và chính trị học khác đấy mà cũng có thể lựa chọn được ạ.
Chào Quốc Phương và thính giả của đài VOA. Tôi đã dịch rất nhiều sách về chuyển đổi dân chủ khắp trên thế giới, từ Tây Ban Nha, Đông Âu, Indonesia và thậm chí cũng có một cuốn về Đài Loan và Hàn Quốc rồi, tức là cách đây nhiều năm rồi. Thì tôi được nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang giới thiệu là có cái cuốn sách này hay lắm. Thế thì khi tôi đọc thì tôi thấy là đúng là một cuốn sách rất là thời sự, rất là cần thiết cho Việt Nam bây giờ. Và nó có những cách nhìn khác so với những cái tác phẩm trước. Thế nên tôi đã quyết định dịch cuốn sách này.
Vâng, các tác giả và lý thuyết gia thì có cái hàm ý gì đấy theo ông khi mà sử dụng cái khái niệm chuyển đổi qua sức mạnh không khả thi và khả thi? Thế nào theo họ đấy là không khả thi và thế nào thì là khả thi ạ?
Thực sự các cái lý thuyết về chuyển đổi dân chủ từ trước đến nay thì cũng đã phân tích rất là nhiều khía cạnh và người ta phân loại ra nhiều các cái cách thức để dân chủ hóa, hay là cái đoạn ngắn ở cái giai đoạn mà chuyển từ độc đoán sang dân chủ là cái giai đoạn mà chuyển đổi thực sự đấy. Thì cái phần mà là lý thuyết về chuyển đổi dân chủ đấy thì thường người ta phân ra là có loại từ trên xuống, tức là những người đương quyền chủ động thực hiện cái chuyện đấy, rồi dưới áp lực có kiểu tức là thương lượng, tức là gì, là chính quyền đương nhiệm phải thương lượng với đối lập để lập ra một cái nền dân chủ mới, rồi có cái cách là thực sự là nó xung đổ. Tôi nói thí dụ như là về chuyển đổi từ trên, một cái trường hợp rất là được quan tâm, tôi nói thí dụ đấy là của Bulgaria những thời năm 90 là 80-90 là thực sự là thấy là tất cả các cái nước xã hội chủ nghĩa đều đã chuyển đổi cả rồi, thì bây giờ đến lượt mình mà mình cứ cố cưỡng lại thì đằng nào cũng bị lật đổ. Chứ là thực sự là nhà cầm quyền Bulgaria lúc đó là Đảng Cộng sản thì thực sự đã để phòng ngừa cái chuyện sụp đổ đấy thì đã chủ động để chuyển đổi, tức là chuyển đổi từ trên. Còn có nhiều trường hợp chuyển đổi từ trên, tức là gì, là bản thân nhà cầm quyền đương thời là chủ động làm cái việc đấy, chứ không phải là chỉ có như ở Bulgaria. Nhưng mà ở Bulgaria lúc đấy là thực sự là cái chế độ cộng sản lúc đó là đã yếu rồi, không phải là quá sức mạnh, mà là tức là chuyển đổi từ trên, có thể là yếu cũng chuyển đổi từ trên, mạnh cũng có thể chuyển đổi từ trên. Thế thì hai tác giả này họ khảo sát 12 trường hợp ở chỉ có cái vùng gọi là Đông và Đông Á và Đông Nam Á này, ven Thái Bình Dương, 12 trường hợp đấy thì các ông ấy phát hiện ra là có nhiều trường hợp mà không chỉ tức là gì là chuyển đổi dân chủ từ trên xuống, mà là chuyển đổi dân chủ lúc nó đang mạnh nhất. Thế thì đấy là một cái đóng góp của họ. Và cái chuyển đổi từ sức mạnh là cái chuyển đổi mà suôn sẻ nhất, hiệu quả nhất, mang lại sự ổn định xã hội, sự phát triển kinh tế tiếp tục. Đấy là một cái điểm quan trọng của cái công trình này. Cái trường hợp điển hình là trường hợp Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và một phần nào đó là trường hợp Indonesia trong 12 trường hợp đấy. Cái sức mạnh ở đây là ông rất là phân biệt rất là rõ, là sức mạnh kinh tế, tức là việc tất cả các cái chế độ này đều chuyển đổi khi mà sức mạnh kinh tế của nó ở đỉnh cao. Nhưng mà sức mạnh kinh tế không phải là cái quan trọng nhất. Giữa đỉnh cao không có cái lý do gì để chuyển đổi cả, mà họ vẫn chuyển đổi. Sức mạnh kinh tế có đóng góp cho cái sức mạnh thể chế, nhưng cái quan trọng nhất là sức mạnh thể chế. Mà sức mạnh thể chế thì nó gồm có sức mạnh của cái đảng độc đoán đương quyền đấy, sức mạnh của cái bộ máy nhà nước, sức mạnh của quân đội và sức mạnh của lực lượng an ninh. Cái mà họ gọi là sức mạnh thể chế là gồm có bốn cái thành phần sức mạnh đấy. Nếu mà cái sức mạnh thể chế mà nó yếu thì có thể dẫn đến sụp đổ. Nhưng mà sức mạnh thể chế mà mạnh thì nó có thể gọi là chủ động chuyển đổi sang dân chủ. Còn lúc nào khả thi hay lúc nào không khả thi thì nó yếu quá thì nó không khả thi. Mình không thể nêu rõ. Tất cả những khái niệm này là khái niệm về định tính, không định lượng được là nó vượt quá 0,7 hay là 0,3 chẳng hạn, thì là nó khả thi và không khả thi. Chỉ nói thí dụ như trường hợp Trung Quốc năm 1989 thì sức mạnh thể chế của Trung Quốc trước năm 1989 là yếu nhưng mà là mạnh, bởi vì bị cách mạng văn hóa, bị đại nhảy vọt, rồi đấu đá nội bộ ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho thể chế nó yếu. Nhưng mà từ năm 1978 thì nó bắt đầu gọi là đi theo mô hình Nhật Bản và nó phát triển kinh tế lên. Nhưng mà đến năm 1989 thì nó đủ mạnh để không sụp đổ, nhưng mà nó chưa mạnh đủ đến mức để có thể chuyển đổi dân chủ.
Vâng, về mặt phân loại học, typology đấy, thì cái vấn đề thượng sách, rồi trung sách, hạ sách và các kịch bản như là thương lượng, rồi sụp đổ, rồi thì cửa sổ cơ hội đấy ạ. Thì một cách ngắn gọn ấy có thể được giải thích thế nào ạ, thưa ông?
Sức mạnh thể chế cần có thời gian để xây dựng, nó tăng dần lên, và như bất kể một hiện tượng gì trên thế giới này, khi mà nó tăng thì rồi nó phải giảm. Thế thì cái điểm cực đại của quyền lực thể chế đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Và sau cái điểm đó thì là cái điểm mà lúc người ta có thể chuyển đổi dân chủ thuận lợi nhất. Nhưng mà đến khi mà nó giảm xuống đến một cái mức mà không còn khả thi nữa, thì từ cái đỉnh điểm của quyền lực thể chế cho đến cái điểm mà chuyển đổi dân chủ qua sức mạnh không khả thi nữa, thì cái khoảng thời gian đó người ta gọi là cái vùng buồn vui lẫn lộn, hay là cái cửa sổ cơ hội tốt nhất để dân chủ hóa qua sức mạnh.
Thế còn các cái khái niệm sức mạnh như cô đề cập đấy, sự tự tin rồi dân chủ hóa từ sức mạnh, thì có thể cắt nghĩa một cách gọn gàng nhất ấy, thì như thế nào và cái ý nghĩa của nó thì ra sao ạ?
Một cái xã hội mà hiện đại hóa thì sẽ mang lại nâng cao cái đời sống của nhân dân, nâng cao cái phúc lợi cho người dân. Và như thế tức là gì, là nó có cái tính chính danh thành tích. Và cái tính chính danh thành tích này thì giúp cho cái đảng cầm quyền độc đoán tự tin hơn là mình sẽ được sự ủng hộ của nhân dân trong các cuộc bầu cử dân chủ. Và bởi vì cái đời sống nó lên thì người ta không còn nghèo nữa. Và không còn nghèo thì cái đòi hỏi tái phân phối lấy của người giàu chia cho người nghèo nó bớt đi. Và như thế tức là gì? Là nó cũng làm cho những người đương nhiệm tin rằng là nếu mà chuyển đổi dân chủ thì nó sẽ dẫn đến ổn định chứ không phải là dẫn đến loạn lạc. Hay nói khác tức là sự tự tin ổn định là có nghĩa rằng những người độc đoán tin rằng chuyển đổi dân chủ vẫn mang lại sự ổn định chứ không dẫn đến bất ổn định. Nói khác, tức là xã hội vẫn ổn định, kinh tế vẫn phát triển. Thế còn niềm tin chiến thắng là những người độc đoán tin rằng trong các cuộc bầu cử dân chủ thì họ đủ tự tin rằng họ vẫn chiến thắng đối với các cái lực lượng khác ở trong xã hội trong các cuộc bầu cử dân chủ. Hai cái sự tự tin này là rất quan trọng, giúp cho những người lãnh đạo của các đảng độc đoán để chủ động dân chủ hóa qua sức mạnh.
Thưa ông, thế còn một cái vấn đề nữa, đó là tránh né dân chủ hóa thì nó là thế nào và tại sao lại có cái hiện tượng đó? Thế rồi thì cái bi kịch của nền chính trị đảng thống trị đấy, hay là thảm kịch của các đảng thống trị mà có được đề cập đấy ở trong cái công trình, cái từ gốc của nó là Tragedy of Dominant Parties, thì nó là cái gì? Và nếu có thể coi tạm đây như là cái bẫy đấy, thì cái bẫy này liệu có thể tránh được không và tránh ra sao ạ?
Thực sự đấy là một cái vấn đề mấu chốt của cái công trình này. Nếu mà họ có sự tự tin, nếu mà họ có sức mạnh, thế tại sao một số nước thì lại chuyển đổi dân chủ qua sức mạnh, một số nước lại né tránh? Thì một trong những đóng góp rất là quan trọng của cái công trình này là họ phân biệt là các nhà lãnh đạo độc đoán ấy, nhận được các loại tín hiệu gì. Họ phân biệt ra có 4 loại tín hiệu. Một loại là tín hiệu bầu cử, thứ hai là những tín hiệu lôi thôi, thứ ba là tín hiệu về kinh tế, thứ tư là tín hiệu địa chính trị. Những tín hiệu kinh tế thì không đóng vai trò đặc biệt lắm, là bởi vì tất cả những cái nước đấy đều gọi là gì, là thành tích kinh tế phát triển rất là ngon lành. Nhưng mà cái tín hiệu kinh tế có thể dẫn đến những cái biến động lớn ở trong một số nước cụ thể. Tôi nói ví dụ như là Indonesia rồi Malaysia là đều bị khủng hoảng kinh tế châu Á 1997-1998 giáng những cái đòn rất là nặng nề. Cái ứng xử của Indonesia là hoàn toàn khác với Malaysia và dẫn đến hai kết cục rất là khác nhau. Nhưng mà cái tín hiệu bầu cử là cái tín hiệu rất là rõ ràng ở tất cả các nước. 12 cái trường hợp này thì trừ Việt Nam và Trung Quốc, tất cả các nước độc đoán họ đều có các cuộc bầu cử định kỳ, không phải là dân chủ, bầu cử định kỳ cạnh tranh, tuy là không công bằng nhưng mà dẫu sao thì kết quả của các cuộc bầu cử đấy vẫn cho một cái tín hiệu rất rõ ràng là cái đảng đang cầm quyền này đang ở đỉnh điểm hay là đang sụt xuống. Bởi vì như vậy là nếu mà tỷ lệ phiếu của người dân bầu cho đảng mình mà sụt xuống thì lúc đấy là đảng biết rõ, tức là mình đang sa sút rồi. Và tín hiệu mạnh nhất là tín hiệu người dân xuống đường, người dân đòi cải cách chính trị. Cái điều này ở Hàn Quốc là rất là mạnh. Hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, người ta xuống đường đòi cái chuyện này. Thì những lãnh đạo độc đoán không thể bỏ qua được những tín hiệu đấy. Ở Việt Nam chẳng hạn, không có những tín hiệu bầu cử. Tín hiệu mà lôi thôi đấy cũng ít thôi, không có nhiều. Và đấy là hai điểm mà khó cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, bởi vì họ không phải đối mặt với những cái tín hiệu rõ ràng và mạnh như vậy, như nên họ vẫn cứ nghĩ rằng tức là mình giỏi lắm, mình vẫn cứ đi đường này ngon lành, không có vấn đề gì cả, giống như Mahathir của Malaysia. Và khi mà vượt quá, và chính những cái tín hiệu, có những tín hiệu đấy, nhận được những tín hiệu đấy hay là không nhận được hay là không có, là cái đóng góp rất là quan trọng của công trình này. Nó báo cho các nhà lãnh đạo là phải thay đổi, không thể không thay đổi được, bởi vì tiếp tục các cái chính sách cũ không còn hiệu quả nữa. Nhưng mà những cái tín hiệu này cũng có thể báo hiệu là không sao cả, mình cứ dân chủ hóa đi thì cũng không phải là cái mối nguy hiểm lớn cho mình, mà thậm chí là một cái con đường mới để tạo ra một cái tính chính danh mới. Trước kia tôi đã có tính chính danh thành tích phát triển kinh tế, bây giờ tôi lại thêm cái tính chính danh là tôi là cái người đi đầu dân chủ hóa nữa. Thì cái đấy là thực sự là củng cố cho cái sức mạnh, cho cái tính chính danh, và giúp cho các đảng độc đoán đấy tự diễn biến thành các đảng dân chủ và thành công hay là thất bại trong cái thời gian sau. Cái việc mà tránh dân chủ thì do không nhận được các cái tín hiệu rõ ràng đấy, cho nên cứ nghĩ mình là giỏi và kiên quyết là tránh dân chủ. Tránh dân chủ trong 12 trường hợp này là có Singapore, có Trung Quốc và Việt Nam. Thì cái việc mà tránh quá lâu như là Malaysia, mà điển hình tức là chỉ là ông Mahathir Mohamad, khi mà tránh quá lâu thì cái sức mạnh nó giảm xuống đến mức là cái chuyển đổi dân chủ qua sức mạnh không khả thi nữa, và lúc đó thì có thể phải thương lượng hoặc là có thể phải sụp đổ. Hay nói khác tức là gì, là cái đoạn mà thượng sách là cái đoạn ở trong cửa sổ cơ hội, nếu làm thì mình vẫn giữ được quyền, mình vẫn giữ được ổn định, nền kinh tế vẫn phát triển. Nhưng mà hết cái đoạn đó, đến cái đoạn trung sách là có thể là phải đàm phán với đối lập, hay là hạ sách là sụp đổ, thì lúc đó có thể dẫn đến những bất ổn xã hội, có thể gây ra những cái gián đoạn về phát triển kinh tế. Thế thì đấy chính là cái gọi là thảm họa hay là cái bi kịch của các đảng thống trị, mà điển hình nhất có thể xem là đảng thống trị của Malaysia. Cái trường hợp của Malaysia là cái trường hợp mà có thể giúp cho những nước đang là ứng viên cho chuyển đổi dân chủ qua sức mạnh, nhưng mà lần nữa né tránh phải cảnh tỉnh.
Còn liên quan tới Việt Nam đấy, về mặt nhận diện phân loại học đối với Việt Nam đấy, trên nét chính yếu đấy, thì trong cái mô hình lý thuyết và thao tác luận này đấy, thì Việt Nam đấy thể hiện ra như thế nào, có thể được nhận biết như thế nào, thế rồi trở ngại, triển vọng hay là viễn cảnh chính đấy của cái chuyển đổi thể chế chính trị xã hội hay là chế độ của Việt Nam đấy ra sao, nếu như là thực sự có cái triển vọng đó ạ, thưa ông?
Theo cái hai tác giả của cuốn sách này, thì Việt Nam được liệt kê vào loại né tránh dân chủ hóa và triển vọng gọi là chuyển đổi dân chủ qua sức mạnh không phải là lớn. Và tôi cũng đồng ý với họ là cái khả năng đấy không phải là lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể làm bất kể cái việc gì để giúp đẩy cái khả năng này, tôi nói thí dụ từ 10% lên 15% chẳng hạn, thì cũng là rất là bỏ công để làm. Ở Việt Nam, về trường hợp Trung Quốc thì có 2 chương trong cuốn sách này bàn về Trung Quốc rất là kỹ. Về Việt Nam thì chỉ có bàn ngắn độ khoảng gần 10 trang thôi, nhưng mà họ bàn cũng tương đối là đầy đủ, vạch ra những cái điểm giống nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc, khác nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và một điểm rất là quan trọng là họ nói rằng tín hiệu địa chính trị đối với Việt Nam là rất quan trọng, và nếu mà những người lãnh đạo của nước Việt Nam mà nhận ra là cái cách hay nhất vẫn là cách mà tự mình chủ động chuyển đổi dân chủ thì là rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khả năng đấy không phải là lớn. Tuy nhiên không ai biết được, đoán được là chính trị là diễn biến thế nào, bởi vì chính trị nhiều khi nó xảy ra một cách rất là bất ngờ, nó xảy ra một cách rất là không ai lường trước được. Tôi nói thí dụ ở Hàn Quốc, đại tướng Roteu là một cái người mà được ông Chun Doo-hwan, là cái ông sếp của mình, lùa đi gọi là đàn áp ở cái vụ thảm sát Quang Du, và ông ấy thực hiện những vụ gọi là đàn áp rất là kinh khủng ở Hàn Quốc. Nhưng mà rồi đột nhiên tức là vì ông ấy ngộ ra là như thế không thể tiếp tục được và phải làm cách khác, nên là cái lựa chọn của nhà cầm quyền độc đoán là rất quan trọng. Bây giờ cái gì làm cho cái nhà cầm quyền độc đoán này lựa chọn đúng hay là sai, thì cái đấy thì tất nhiên tức là tùy thuộc cái đánh giá tình hình của họ, nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái bầu không khí của quần chúng xung quanh, của quốc tế, vân vân và vân vân. Và như thế thì chúng ta sẽ phải nên cố gắng làm mọi cách có thể để cái gọi là khả năng đấy từ 10% tăng lên 15%, hay ai biết đâu đấy, bởi vì không ai đo được cái đấy, là từ 46% lên 51% thì sao. Tất cả những cái đấy đều là những cái suy đoán, nhưng mà suy đoán nó giúp cho chúng ta, hay là nêu ra những kịch bản nó giúp cho chúng ta hành động theo một cái hướng mà có thể mang lại sự cải thiện gì đó.
Nay thì sang một cái khía cạnh mà có thể nó cũng gắn với cái thời sự liên quan cái nền dân chủ hàng đầu của thế giới là Hoa Kỳ đấy. Thì theo ông điều gì vừa hay là còn đang xảy ra đấy với cái mô hình này qua cái cuộc bầu cử vừa mới đây, và có thể là qua cả cái quá trình chuẩn bị cho cái chuyển giao quyền lực mà đang diễn ra ở nước này, tức là liên quan với bầu cử Mỹ năm 2024 đấy, và cái ý nghĩa tác động chính với cái phần còn lại của thế giới ra sao trong 4 năm tới đây, đặc biệt là liên quan các cái nền dân chủ và biến đổi dân chủ hóa đấy ở một số các quốc gia hay là khu vực đáng chú ý ở trên địa cầu ạ?
Thực sự là độ khoảng vài ba thập niên qua thì rất đáng tiếc là dân chủ trên thế giới, nhiều học giả cho rằng tức là nó đang có một cái thoái trào, tức là suy thoái giảm về dân chủ ở khắp nơi, không chỉ ở nước Mỹ. Từ cái sự lên của các cái lực lượng dân túy cực hữu ở Ý, ở Đức, ở Hungary, thậm chí Thụy Điển, thế thì trong một cái bối cảnh quốc tế như vậy mà đi hy vọng rằng như vậy là có cái dân chủ hóa ở Việt Nam thì có thể nói là quá là ngây thơ hoặc là ấu trí. Nhưng mà chính trị thì nhiều khi tức là gì là nó không lường được. Về cái chuyện bầu cử Mỹ thì tôi phải nói thêm như này, tức là dân chủ nó có muôn hình vạn trạng, nguyên cái chuyện bầu cử Anh là hoàn toàn khác với Mỹ, Đức là hoàn toàn khác với Mỹ, Pháp lại khác hoàn toàn so với ba nước kia. Cho nên là những cái chuyện về bầu cử là thực sự là còn bàn cãi chán. Nếu mà trong cái cuộc bầu cử mà công dân bị kích động theo những cảm xúc của mình chứ không phải là theo lý tính thì lúc đó kết quả có thể là hoàn toàn khác. Một trong những gọi là gì là cái điều kiện cơ bản hay là cái giả thiết cơ bản của dân chủ bầu cử đấy, dân chủ bầu cử là cử tri còn am hiểu về thông tin và có cái chuyện bầu cử tự do. Nhưng mà nếu bầu cử bị quảng cáo quá đáng, bị đồng tiền ảnh hưởng rất lớn thì rất đáng tiếc những cái giả thiết cơ bản của nền dân chủ như thế sẽ bị lung lay. Và tôi nghĩ tức là gì là nền dân chủ bầu cử chắc chắn sẽ phải nghiên cứu xem xét lại một cách rất là kỹ lưỡng. Bởi vì nếu mà trong các cuộc bầu cử mà đồng tiền đóng vai trò quá lớn, quảng cáo đóng vai trò quá lớn, ai cũng biết từ công trình được giải thưởng Nobel Kinh tế của Kahneman về suy nghĩ chậm và suy nghĩ nhanh. Những cái suy nghĩ nhanh, những cái cảm xúc của con người, những cái hành động để người ta bày tỏ cái cảm xúc là thuộc cái suy nghĩ nhanh. Suy nghĩ chậm là cân đo đong đếm, cân nhắc thiệt hơn theo lý tính. Thì rất đáng tiếc là bản thân con người nói chung không phải là chỉ có dân Mỹ mà đâu cũng thế, thì thường lại phản ứng theo cái suy nghĩ nhanh. Và rất đáng tiếc các mạng xã hội lại khuếch đại cái suy nghĩ nhanh này lên. Người ta không cần phải suy ngẫm nhiều mà dựa vào cái xúc cảm của mình. Tôi nghĩ tức là gì? Là những cái điều như vậy, hay là nói khác tức là gì? Là những cái giả thiết cơ bản của nền dân chủ bầu cử chắc chắn phải xem xét lại một cách rất là kỹ lưỡng. Và thực sự tức là gì? Là độ khoảng 20 năm nay có nhiều học giả người ta đã nghiên cứu là tại sao mà lại phải bầu cử nếu mà là nhân dân là cái người nắm quyền, phải là chính quyền gọi là gì là của dân, do dân, vì dân, thì tại sao lại không gọi là gì là bốc thăm nhân dân đấy để trở thành quốc hội, hay là kết hợp giữa bầu cử và bốc thăm theo kiểu bốc thăm rút thăm như là người ta chọn đại cử tri đoàn hay là cử tri đoàn ở nhánh tư pháp của Mỹ đấy. Cái đấy là đã được dùng từ thời Hy Lạp, cổ Hy Lạp, rồi người ta quên đi. Cái chuyện bầu cử là cái chuyện cũng là lâu lắm rồi. Nhưng mà sự kết hợp giữa bầu cử và bốc thăm như thế nào đấy thì người ta cũng đã có rất là nhiều nghiên cứu và thậm chí một số thử nghiệm trong vài chục năm qua. Thế thì cái sự hiểu biết của người dân, cái hiểu biết chung thì với những cái sự nghiên cứu đề xuất thử nghiệm mới này thì chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ có những thay đổi. Đừng ai hy vọng là thay đổi trong vòng 3-4 năm, thay đổi lớn trong cái nền dân chủ bầu cử.
Trong cái câu trả lời vừa rồi thì ông cũng có đề cập một vài nền dân chủ ở châu Âu. Thì bây giờ nhìn sang châu Âu đấy, ở một số cái quốc gia nhất định đấy, mà trong đó như biết là có một số quốc gia hàng đầu trong cái khối EU, tức là Liên minh châu Âu đấy ạ. Thì có ý kiến trong giới quan sát, họ đặt vấn đề là dường như là đang có một cái dạng chủ nghĩa dân túy nào đó đấy. Bạn ấy cũng có đề cập đấy, nhưng mà họ nói rằng là nó thể hiện rất là rõ ràng, rõ nét, như là nó là những cái phong trào, những cái trào lưu đấy, rõ nét. Rồi thì trong đó có cả chuyện chính trị của phái hữu, mà đặc biệt là cực hữu nữa, mà cho rằng là đang lên ngôi, rồi đang có cái thắng thế và thậm chí là gây ra những cái quan ngại. Không chỉ dừng ở những nước đó mà có thể tác động cộng hưởng trong châu lục, liên châu lục, thậm chí là toàn cầu cơ, và gây ra những chuyển động đáng kể nào đó. và nó có thể sẽ ảnh hưởng tới những cái giá trị tiến bộ hơn về mặt dân chủ chẳng hạn. Thì không biết ý kiến của ông về cái vấn đề này thế nào ạ?
Chúng ta chứng kiến năm nay, tức là năm 2024 này, là một cái năm bầu cử khắp nơi trên thế giới, rất là đông nơi bầu cử. Chúng ta đã chứng kiến cái chuyện ông Macron giải tán quốc hội và bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, và thực sự đó là dẫn đến một cái sự thất bại và là đau đớn cho đảng của ông ấy và cho chính ông ấy. Rồi chúng ta thấy nền dân chủ ở bên Đức và là sự lên ngôi của AfD, chủ yếu là phần Đông Đức cũ, rồi đến cái liên minh cầm quyền của ông ấy, ba đảng, và vừa rồi là bị khủng hoảng. Thực sự tức là gì, là những cái vấn đề như thế là những vấn đề thường xuyên xảy ra, và bản thân nền dân chủ phải trải qua những cái thử thách như vậy. Và nếu mà không tỉnh táo, không thận trọng, thì chúng ta thấy tức là nền dân chủ vai ma không phải là giống hệt như là nền dân chủ bây giờ, nhưng mà chính cái nền dân chủ đấy đã đưa Adolf Hitler lên nắm quyền, và chiến tranh thế giới lần thứ hai nó như thế nào thì chắc là còn rất là nhiều người nhớ. Thế là thực sự là dân chủ hay là những cái ý tưởng về tự do, công bằng không phải là của trời cho, nó rơi xuống, hay là nghiễm nhiên mà nó có, phải đấu tranh hàng ngày 24/7 để bảo vệ nó, nếu mà người ta muốn bảo vệ nó.
Thưa ông, thế còn riêng về cái xu thế, một số người cho là xu thế, một số người cho là cái phong trào đấy, cái khuynh hướng, sự trở lại hoặc là cái sự làm mới của cái điều được cho là cái dân túy đấy, hay là chủ nghĩa dân túy đấy, thì ông có gì bình luận thêm hay không ạ?
Tôi nghĩ tức là cái chuyện dân túy nó cổ như là loài người. Tôi nghĩ là không phải là một cái gì quá mới, nó cổ lắm. Ông nào mà muốn cầm quyền thì ông cũng phải nói những điều mà dân thích nghe. Chỉ có điều là bây giờ đấy, những cái điều dân thích nghe thì nó rộng ra đến một cái mức là họ có thể lũng đoạn được. Công nghệ truyền thông là cái công nghệ mà thực sự đã đi cùng với sự phát triển của loài người, từ cái chỗ mà có in sách hay không in sách, rồi cho đến gọi là gì là có điện tín, rồi đến radio, rồi đến tivi, bây giờ đến internet, mạng xã hội, tất cả cái sự thay đổi gọi là về công nghệ đấy, nó có ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự thay đổi xã hội, và chúng ta phải dày công tìm hiểu, nghiên cứu, thích nghi làm sao để cho những thay đổi công nghệ đấy phục vụ cho cái số đông. Và chỉ có cái cuộc đấu tranh liên tục như vậy thì mới có thể mong là có một cái tương lai tiến bộ hơn. Mà tiến bộ có nghĩa là gì? Tiến bộ không có nghĩa là chỉ có sự phát triển công nghệ. Cái sự phát triển công nghệ đấy mà mang lại lợi ích cho tuyệt đại bộ phận người dân thì đấy mới là tiến bộ.
Trở lại với chủ đề thay đổi sức mạnh chế độ, rồi từ phát triển đến dân chủ qua các cái mô hình đã được khảo sát ở châu Á đấy, mà đặc biệt là qua cái cuốn sách dịch ấy mà ông là dịch giả đấy, và cũng đã có cái công bố ngày 14/11/2024 đấy, trong cái lời giới thiệu của ông đấy, liên quan vấn đề này đấy, thì nếu có một cái điều gì như là một cái bình luận cuối cùng trong chương trình này, thì cái điều đó có thể là cái gì thưa ông?
Trong khi mà dịch cái cuốn sách này thì tôi đã có làm 6-7 cái video clip sử dụng những cái kiến thức của cái cuốn sách này ở trên cái kênh gọi là Ý Vụn, với cái loạt clip có tiêu đề là Kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên dân chủ. Thì tôi đã trình bày sơ bộ về cái chuyện đó liên quan đến Việt Nam như thế nào, và cũng có một cái clip riêng cho vấn đề Việt Nam. Và với sự lan truyền của cái bản dịch tiếng Việt cách đây vài ngày thì tôi chỉ mong là có thể góp phần nhỏ nhỏ vào cái việc thảo luận một cách xây dựng rộng rãi trong xã hội Việt Nam, giữa các chính trị gia, giữa các học giả, giữa người dân. Bởi vì thực sự là cái quá trình này là một quá trình rất khó khăn, lâu dài, và lại phải quay lại những cái tư tưởng cốt lõi của cụ Phan Chu Trinh. Với những bản dịch như thế này, mong muốn của tôi là để góp phần nhỏ nhỏ vào cái việc nâng cao dân trí, vào cái việc để cho mọi người hăng hái làm giàu, để mọi người chấn cái dân khí lên, để mọi người mở miệng nói những cái suy nghĩ của mình, các khát vọng của mình. Và chỉ có qua những cuộc thảo luận như thế thì may ra chúng ta mới có thể hy vọng có một cái tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam này.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương chân thành cảm ơn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đã dành thời gian trao đổi chia sẻ với chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn Quốc Phương đã cho tôi cơ hội để trả lời phỏng vấn của Quốc Phương và cảm ơn thính giả của VOA đã lắng nghe. Những bạn nào quan tâm có thể vào tạp chí dân trí .org để đọc cuốn sách này.
Vâng, thêm một lần nữa xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Phạm Quang Nga.